tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đến với giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống hôm nay. Trong tiết mục này, chúng tôi bắt đầu chia sẻ về những phụ nữ không tên trong Kinh Thánh. Trong các bài gần đây, chúng ta đã học về gia đình của ông Lót, học về bà vợ của ông và hai con gái. Đây là những câu chuyện đen tối, đau buồn nhất trong Kinh Thánh. Hôm nay, mời quý vị cùng học về một phụ nữ khác, cũng vô danh và vô luân, nên cũng để lại gương xấu mà chúng ta cần biết để tránh. Người đàn bà không tên đó là vợ của ông Phô-ti-pha. Phô-ti-pha là quan thị vệ của Pharaoh, hoàng đế Ai Cập. Câu chuyện về vợ ông Phô-ti-pha liên quan đến Joseph, cháu cố của Abraham, tổ phụ người Do Thái, nên chúng ta cần biết vài điều liên quan đến Joseph. Joseph là con trai đầu của Jacob và Rachel. Rachel là người vợ của Jacob, người Jacob yêu đầu tiên và yêu thương hơn các bà vợ khác. Khi Rachel qua đời, Jacob dành hết tình thương đó cho Joseph. Vì được cha yêu thương, Joseph bị các anh ganh ghét, đem bán cho người Ít-ma-ên. Những người này đem Joseph qua Ai Cập, bán cho Phô-ti-pha là quan thị vệ của vua Pharaoh. Để biết rõ khung cảnh và thời gian câu chuyện liên quan đến bà vợ ông Phô-ti-pha, mời quý vị nghe chi tiết mà Kinh Thánh ghi lại trong Sáng Thế Ký chương 39 như sau. Các lái buôn Ít-ma-ên đem Joseph xuống Ai Cập bán cho Phô-ti-pha, một người Ai Cập làm quan chỉ huy vệ binh của Pharaoh. Đức Giê-hô-va ở với Joseph nên cậu rất thành công trong nhà người chủ Ai Cập. Người chủ cũng thấy rằng Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và khiến cho mọi việc tay chàng làm đều được thịnh vượng. Joseph được ơn trước mặt chủ và trở thành phụ tá cho ông. Ông lập chàng làm quản gia và giao tất cả tài sản cho chàng. Từ khi ông giao cho Joseph quản trị nhà cửa và mọi tài sản trong nhà, Đức Giê-hô-va vì Joseph ban phước cho nhà Phô-ti-pha. Phước lành của Đức Giê-hô-va bao phủ trên mọi tài vật của ông, trong nhà cũng như ngoài đồng. Ông giao hết tài sản cho Joseph cai quản, không bận tâm đến bất cứ việc gì ngoài phần thức ăn của mình. Chúng tôi vừa trích đọc sách Sáng Thế Ký, chương 39, câu 1 đến câu 6 phần A. Joseph là nô lệ của Phô-ti-pha. Ông mua Joseph từ tay người Ít-ma-ên. Chỉ là đầy tớ trong nhà một ông quan giàu có, nhưng vì được Đức Chúa Trời phù hộ, ban cho nhiều tài năng, lại nhờ siêng năng và tài giỏi, không bao lâu, từ địa vị đầy tớ, Joseph đã trở thành quản gia trong nhà Phô-ti-pha. Mọi việc chủ giao cho Joseph đều kết quả tốt đẹp, nên quan Phô-ti-pha càng tin cậy giao hết mọi việc. Ông không còn phải lo một việc gì trong nhà, ngoại trừ việc ăn uống để nuôi chính mình. Và Sáng Thế Ký chương 39, câu 6 phần B ghi thêm: Vả, Joseph hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Bản truyền thống hiệu đính dịch câu này như sau: Joseph rất khôi ngô, tuấn tú. Mọi nan đề đã bắt đầu từ câu Joseph rất khôi ngô, tuấn tú. Hay nói nôm na, Joseph là một thanh niên đẹp trai. Tài năng và diện mạo của Joseph đã khiến vợ của quan Potiphar để ý đến Joseph. Joseph là đầy tớ, nhưng cũng là quản gia, lo hết mọi việc trong nhà. Bà vợ ông Potiphar thì ở trong nhà, nên bà gặp mặt Joseph thường xuyên. Chúng tôi xin đọc tiếp những gì Kinh Thánh ghi để biết vợ của quan Potiphar là người đàn bà như thế nào. Sau các việc ấy, bà vợ ông chủ liếc mắt đưa tình với Joseph và nói: Hãy lại nằm với tôi. Nhưng chàng từ chối và nói rằng: Bà xem, ông chủ không còn phải bận tâm đến bất cứ việc gì trong nhà này cả. Ông đã trao cho tôi quản lý mọi tài sản của ông. Trong nhà này không có ai lớn hơn tôi, và ông chủ cũng không giữ lại thứ gì đối với tôi, chỉ trừ một mình bà, vì bà là vợ ông. Làm sao tôi dám làm điều đại ác như thế mà phạm tội với Đức Chúa Trời? Trích Sáng Thế Ký, chương 39, câu 7 đến câu 9. Trong khi quan Potiphar nhận biết tài năng của Joseph, tin cậy, giao thác hết mọi việc và nâng Joseph lên địa vị quan trọng, thì bà vợ của ông chỉ chú tâm đến diện mạo, hình dung của Joseph và trong lòng ham muốn điều bất chính. Phân tích lời nói và hành động của bà Potiphar, chúng ta thấy những điều sau đây. Gia đình ông bà Potiphar là gia đình giàu có, với nhiều nô lệ phục vụ trong nhà. Nhưng Joseph nổi bật hơn cả, tài giỏi, siêng năng, thành công, đáng tin cậy, mà lại trẻ và đẹp trai. Trong khi đó, bà vợ ông Potiphar sống đời sống vô nghĩa, không mục đích, không trách nhiệm, không ai cần đến sự giúp đỡ của bà. Có lẽ bà cũng không có con cái, và chồng là ông quan lớn, bận rộn với những việc lớn, nên không quan tâm, không có thì giờ cho bà. Tục ngữ chúng ta có câu, nhàn cư vi bất thiện. Và đây là điều đã xảy ra cho bà Potiphar. Ngoài ra, theo phong tục thời đó, những nô lệ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của chủ. Chủ sai bảo gì, bắt làm gì cũng phải vâng lời. Thông thường, các cô gái nô lệ phải đáp ứng nhu cầu cho ông chủ bất cứ lúc nào chủ muốn. Có lẽ bà Potiphar biết luật đó và nghĩ rằng chàng nô lệ này cũng phải chiều ý bà, giống như vậy. Nên bà ra lệnh bảo Joseph đến nằm với bà. Joseph bị đặt vào một hoàn cảnh khó xử. Nếu chiều ý bà chủ là phản bội ông chủ, mà không chiều theo ý bà chủ thì bà sẽ giận và có thể làm khó cho Joseph. Nhưng cảm tạ Chúa, dù là một nô lệ trong gia đình Potiphar, nhưng Joseph là người kính sợ Chúa, sợ tội lỗi, nên được Chúa ban cho khôn ngoan sáng suốt để trả lời bà chủ một cách mạnh mẽ và rõ ràng. Trong nhà này không có ai lớn hơn tôi, và ông chủ cũng không giữ lại thứ gì đối với tôi, chỉ trừ một mình bà, vì bà là vợ ông. Làm sao tôi dám làm điều đại ác như thế mà phạm tội với Đức Chúa Trời sao? Trích Sáng Thế Ký chương 39 câu 9. Joseph chống lại lời yêu cầu của bà Potiphar một cách mạnh mẽ và rõ ràng. Làm sao tôi dám làm điều đại ác như thế mà phạm tội với Đức Chúa Trời sao? Joseph chỉ là một nô lệ, là đầy tớ, nhỏ tuổi hơn bà chủ, nhưng biết cư xử đạo đức, trong sạch một cách tốt đẹp. Nếu là người có tư cách và còn khôn ngoan sáng suốt, bà Phô-ti-pha phải giật mình, phải xấu hổ trước câu nói của Joseph và rút lui, không dám nhìn mặt Joseph nữa. Nhưng bà vợ ông Phô-ti-pha không làm như vậy. Thường khi người ta ham muốn một điều gì mà không được thỏa đáp, sự ham muốn đó sẽ càng gia tăng cho đến khi được thỏa mãn mới thôi, nhất là ham muốn về tình dục. Và đây là điều đã xảy ra cho bà Phô-ti-pha. Thay vì xấu hổ tránh mặt người đầy tớ đạo đức trong sạch, bà cứ tiếp tục cám dỗ, năn nỉ Joseph phạm tội để thỏa mãn ham muốn của bà. Kinh Thánh ghi tiếp như sau. Ngày lại ngày, bà ta cứ quyến dụ, nhưng Joseph từ chối, không chịu đến nằm với bà. Một ngày kia, Joseph vào nhà để làm công việc. Vì không có một người nào ở đó, nên bà chủ nắm áo kéo chàng lại và bảo, hãy nằm với tôi đi. Nhưng chàng bỏ áo lại trong tay bà, chạy trốn ra ngoài. Khi bà thấy chàng bỏ áo lại trong tay mình và chạy ra ngoài, thì gọi người nhà vào và nói, các người xem đó, thằng Hebrew mà chồng ta đem về đã làm nhục chúng ta. Nó đến gần tính nằm với ta, nhưng ta đã la lớn lên. Khi nghe ta cất tiếng kêu cứu, nó bỏ áo lại bên ta, chạy trốn ra ngoài. Bà để áo của Joseph bên cạnh, chờ ông chủ về, và cũng dùng lời lẽ tương tự mà nói với ông. Tên nô lệ Hebrew mà ông khéo đem về nhà đã đến gần tính làm nhục tôi. Nhưng khi tôi cất tiếng kêu cứu, thì nó bỏ áo lại bên tôi, rồi chạy trốn ra ngoài. Trích Sáng Thế Ký chương 39, câu 10 đến câu 18. Nhìn lại thứ tự diễn tiến của câu chuyện này, chúng ta ghi nhận ba điều sau đây về bà Phô-ti-pha. Thứ nhất, bà là người sống trong giàu có và dư thừa, không những dư thừa tiền bạc, danh vọng vì chồng làm quan lớn, bà cũng dư thừa đầy tớ trong nhà. Vì vậy, bà không có trách nhiệm của một người vợ, người mẹ, không phải làm gì cho ai. Bà cũng là người không yêu thương và kính trọng chồng. Thứ hai, bà đã dùng quyền bà chủ để cám dỗ Joseph phạm tội. Bà cám dỗ liên tục mỗi ngày vì bà quyết tâm đạt được điều xấu xa mà mình muốn. Và thứ ba, khi Joseph nhất quyết không chịu theo ham muốn tội lỗi của bà Phô-ti-pha trở mặt và làm hại Joseph bằng cách tố cáo Joseph đã làm nhục bà. Đây là tội sẽ khiến Joseph mất tất cả, mất lòng tin cậy yêu thương của chủ, mất việc làm tốt mà Joseph đang có, và cũng có thể mất mạng sống vì phạm đến vợ của quan lớn là tội rất nghiêm trọng. Thưa quý thính giả, bài học về bà vợ của quan Phô-ti-pha đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những chi tiết khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay. Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng chia sẻ, học hỏi với nhau qua chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi tiếp tục trình bày về tầm quan trọng của việc hướng dẫn những đứa con nhỏ trong gia đình đến với Chúa. Nếu quý vị có con nhỏ hay đang sống gần cháu nội, cháu ngoại, đây là tâm tình chúng tôi gửi đến quý vị. Nếu quý vị hướng dẫn thiếu nhi trong hội thánh, điều chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị trong trọng trách mà Chúa giao phó. Tác giả Art Murphy trong quyển sách nói về đức tin của con trẻ nói rằng hướng dẫn các em nhỏ đến với Chúa không phải chỉ là giúp các em cầu nguyện tiếp nhận Chúa, nhưng còn cần làm nhiều điều khác nữa. Chúa muốn chúng ta quan tâm đến các em nhỏ chung quanh mình và giúp các em một cách kỹ càng và cặn kẽ. Chúa muốn chúng ta thật sự hiểu các em để bén nhạy và kiên nhẫn với các em trong khi Chúa hành động trong đời sống các em. Đây là công tác khó, nhưng khi đã hoàn tất, chúng ta sẽ rất thỏa nguyện. Còn gì vui và thỏa nguyện cho người tin Chúa hơn là được Chúa dùng làm người đưa các em nhỏ vào trong vương quốc của Ngài. Trước hết, hướng dẫn con biết Chúa, tin Chúa là một hành trình. Đây là hành trình chúng ta phải cùng đi với con. Hành trình này bắt đầu khi các em có những thắc mắc về Chúa. Đức Chúa Trời hành động trong lòng con chúng ta trước khi, đang khi và sau khi các em tiếp nhận Chúa. Vì vậy, chúng ta cần phải quan tâm giúp con trước khi, đang khi và sau khi con cầu nguyện tin Chúa. Chúng ta không nên tránh, không quan tâm đến nhu cầu tâm linh của con, cho đến khi con để ý và thắc mắc, thì chúng ta mới nói về Chúa. Chúa dùng cha mẹ để khơi dậy sự quan tâm đến niềm tin nơi con. Vì thế, chúng ta dạy con về Chúa càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, khi con vừa bắt đầu để ý hay muốn nghe nói về Chúa, chúng ta không nên giục con tin Chúa ngay. Khi nuôi các em nhỏ, chúng ta cho con uống sữa cho đến khi các con có thể ăn thịt. Về mặt tâm linh cũng vậy. Câu hỏi của chúng ta không phải là tôi phải làm gì để hướng dẫn con tin Chúa thật sớm. Nhưng chúng ta phải hỏi tôi phải làm gì để con tôi muốn tin Chúa và sẽ cam kết theo Chúa suốt đời. Chúng ta không muốn cho con cái những thức ăn tâm linh không thích hợp với tuổi của các em. Chúng ta không muốn dạy con về Chúa quá nhiều và quá sớm, cũng không muốn dạy quá ít và quá trễ. Nếu con cần ăn bột, chúng ta cho con ăn bột. Khi con sẵn sàng ăn thức ăn cứng, chúng ta cần biết và tìm cách cung ứng cho con. Khi nuôi dạy con về mặt tâm linh, cha mẹ thường cho con những gì cha mẹ muốn, thay vì cho con điều con cần và thích hợp với tuổi của con. Chúng ta cũng thường cho con những gì dư thừa hay có sẵn. Vì thế lắm khi không đúng với điều con cần theo tuổi của các em. Chúng ta cần nhớ là chúng ta không thể và cũng không nên làm chứng cho các em nhỏ như cách chúng ta làm chứng cho người lớn và nghĩ rằng mình cũng sẽ đạt được kết quả. Khi các em nhỏ nghe về Chúa, các em có thể đồng ý và có đáp ứng thuận lợi, nhưng các em vẫn không hiểu hết những gì mình nghe. Thi Thiên 127 câu thứ 4 gọi con cái của chúng ta như những mũi tên. Mũi tên là để bắn đúng vào hồng tâm. Nhưng nếu người cầm cung không cẩn thận nhắm cho đúng, mũi tên sẽ không bao giờ bắn vào đúng chỗ. Chúng ta phải là những người cầm cung giỏi trong trách nhiệm bắn những mũi tên Chúa ban cho chúng ta vào đúng mục tiêu, là vào đúng chính Chúa. Điều chúng ta sợ hơn hết là sợ mình nhắm sai mục tiêu hoặc chưa tới mục tiêu. Nếu không cẩn thận, chúng ta có thể đi trước Chúa và ra khỏi mục tiêu của Chúa. Đời sống tâm linh của con em chúng ta là điều tối quan trọng, nên chúng ta không thể để cho sai lạc mục tiêu. Chúng ta chỉ có thể nhắm mục tiêu và cho con hướng đến khi con còn nhỏ. Vì thế, chúng ta phải nghiêm chỉnh bắt lấy cơ hội. Nếu cha mẹ không hướng dẫn con đúng mục tiêu, nhưng đi xa mục tiêu chút ít, sau này khi lớn lên, các em sẽ càng ngày càng đi xa mục tiêu hơn nữa. Vì vậy, biết rõ mục tiêu của mình là gì và làm thế nào để đưa con đến đúng mục tiêu, tức là đến với Chúa, là điều vô cùng quan trọng. Các nhà chuyên môn cho biết, nếu các em nhỏ đến 14 tuổi mà chưa tin Chúa, thì cơ hội để các em tin Chúa kể như không còn. Đó là lý do tại sao chúng ta không nên đợi đến khi con hỏi thì cha mẹ mới nói về Chúa cho con. Đúng ra, cha mẹ phải là người mở lời, khởi đầu, khởi xướng việc nói với con những chuyện thuộc về lĩnh vực tâm linh. Cha mẹ phải là người đầu tiên nói về Chúa cho con. Chúng ta cần dạy cho con biết về Chúa trước khi con trưởng thành đủ để tiếp nhận Chúa. Làm chứng cho trẻ em không đòi hỏi chúng ta phải thuộc giảng bài phúc âm, cũng không đòi hỏi chúng ta phải có tài thuyết phục các em nhỏ tin Chúa, vì các em rất dễ thuyết phục. Làm chứng cho trẻ em trước hết, chúng ta phải biết trình độ thuộc linh của các em. Nghĩa là biết nhu cầu tâm linh của các em là gì. Cũng có nghĩa là chúng ta bén nhạy trước khả năng hiểu biết và khả năng áp dụng lời Chúa của các em. Là cha mẹ, chúng ta cũng cần chuẩn bị chính mình để có thể thật sự giúp con biết Chúa và quyết định tiếp nhận Ngài. Quan trọng hơn, chúng ta đừng làm như nhiều bậc cha mẹ đã làm. Đó là để cho con một mình quyết định tin Chúa. Khi cha mẹ để cho con tự quyết định về niềm tin của mình, là chúng ta khiến con trở thành mục tiêu cho kẻ thù tấn công. Khi con em chúng ta hiểu về Chúa và nói đúng những điều chúng ta muốn nghe, các em có thể vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận Chúa. Ngay cả khi con em chúng ta có vẻ nôn nóng, nóng lòng muốn tin Chúa, cũng chưa bảo đảm là các em đã sẵn sàng. Ngược lại, có khi các em hầu như không bày tỏ được cách rõ ràng điều mình suy nghĩ, nhưng trong lòng các em đã sẵn sàng muốn tin Chúa. Những em nhỏ chưa có kinh nghiệm tiếp nhận Chúa sẽ không biết gì. Vì vậy chúng ta không nên để các em tự mình tin nhận Chúa. Dĩ nhiên chúng ta không tin Chúa dùm cho con, nhưng các em cần sự hướng dẫn của cha mẹ. Đừng bao giờ để việc con cái quyết định tin Chúa như là chuyện may rủi, lúc nào có cơ hội cũng được. Không, cha mẹ phải bước vào để giúp con và hướng dẫn con. Chúng ta đều biết, người chăn chiên không bao giờ bỏ những con chiên con một bên để chăm sóc chiên lớn. Cũng không bao giờ để các con chiên đi ra ngoài một mình đương đầu với thú dữ và nguy hiểm. Trái lại, người chăn chăm sóc những con chiên con một cách đặc biệt, không để cho chúng đi ra khỏi tầm nhìn của mình. Cây gậy của người chăn là để hướng dẫn chiên con và chống lại thú dữ. Lắm khi người chăn phải dùng cây trượng của mình để kéo những con chiên con ra khỏi hố sâu, vì nó không thể nhìn xa, không thấy được trước mặt mình có gì. Người chăn chăm sóc các chiên con như thế nào, thì cha mẹ, chúng ta cũng phải chăm sóc những đứa con nhỏ giống như vậy. Chúng ta không để con một mình trong hành trình đức tin, không để con một mình quyết định tin nhận Chúa. Đây là quyết định quan trọng. Đời sống tâm linh của con cái chúng ta là điều rất quan trọng. Chúng ta không thể để con đi xa chúng ta trong quyết định này. Ngay cả người lớn lắm khi cũng không hiểu rõ tin Chúa nghĩa là gì. Trẻ con không mạnh mẽ, cũng không khôn ngoan. Các em không thể tự mình quyết định trong vấn đề này. Các em cần cha mẹ yêu thương, hướng dẫn. Các em là những con chiên nhỏ, những con cừu non của chúng ta. Là người chăn, chúng ta cần biết rõ chiên và bảo vệ chiên khỏi bị thú dữ hãm hại. Hãy nhớ, đức tin của một đứa trẻ là một hành trình lâu dài. Hướng dẫn một đứa trẻ tin Chúa không phải là việc xảy ra một lần là xong. Nhưng chúng ta phải đi cùng đứa trẻ trong hành trình tâm linh. Trách nhiệm của chúng ta là những người lớn, là các bậc cha mẹ, là hướng dẫn các em nhỏ đi đúng đường. Thi Thiên thứ 127 câu 3 đến câu 5 dạy như sau. Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Bông trái của tử cung là phần thưởng. Con trai sinh trong buổi đan thì khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ. Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình. Người sẽ không hổ thẹn khi nói năng với kẻ thù nghịch mình tại cửa thành. Thưa quý vị, con cái là món quà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, là ơn phước Chúa ban cho cuộc đời mình. Nếu quý vị có gia đình và có con cái, đó là món quà đến từ Chúa, là ơn phước Chúa ban cho gia đình quý vị. Nhưng kèm theo ơn phước đó, chúng ta cũng nhận trách nhiệm lớn từ nơi Chúa. Trách nhiệm đó là nuôi dạy con thế nào để các em lớn lên tin Chúa, kính yêu Chúa, được Chúa dùng trong công việc Ngài và làm sáng danh Ngài. Nếu quý vị hầu việc Chúa trong việc dạy các em thiếu nhi, quý vị cũng nhận lãnh trách nhiệm lớn từ nơi Chúa. Trách nhiệm đó là đem lời Chúa đến cho các em nhỏ, là nói cho các em biết về tình yêu của Chúa và sự cứu rỗi Ngài dành cho các em. Chúng ta cần trình bày sứ điệp của Phúc Âm cách rõ ràng, dễ hiểu, kèm theo tình yêu thương, để các em không những hiểu một cách rõ ràng, nhưng cũng cảm nhận được tình yêu của Chúa qua các thầy cô và sẵn sàng tiếp nhận Chúa để được làm con của Chúa và được sự sống đời đời. Nếu qua các lớp học Kinh Thánh, các em nhỏ được hướng dẫn, dạy dỗ chu đáo để trở nên môn đồ thật của Chúa Giê-xu. Lớn lên, các em sẽ là những môn đồ trung kiên của Chúa, sẽ tích cực hầu việc Chúa để xây dựng hội thánh Ngài. Và khi thế hệ của chúng ta qua đi, các em sẽ là những tín đồ trưởng thành, những nhân sự rường cột của hội thánh. Các em sẽ thay thế cha mẹ, thầy cô, tiếp tục dạy lời Chúa cho thế hệ kế tiếp. Và đó là cách duy nhất để hội thánh của Chúa được tiếp tục duy trì và phát triển trên đất. Thưa quý thính giả, chương trình gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài hướng dẫn con tin nhận Chúa. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong con.